Kiếm nghịch thương khung, chương 829, Đại Kinh Thái Tử 1, góc truyện audio.com. Nhưng tốc độ linh kiếm thiên cấp cực nhanh, trong 5 người có 3 còn không kịp quay người, 2 người còn lại vừa quay người một nửa thì cổ mát lạnh, 5 cái đầu bay lên. Lúc trước Huyền Thiên thật sự là chẳng muốn ra tay với 5 tên cường giả địa giai cảnh này, nhưng mà 5 tên này thật sự làm cho hắn chán ghét. Nếu như sát niệm đã sinh, vậy thì sau khi đánh chết tên tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng thì Huyền Thiên liền thuận tay chém đầu 5 kẻ này. Xíu, yêu yêu, gạch nối, linh kiếm thiên cấp sau khi chém đầu của 5 người này thì lóe lên, trong chốc lát đã bay qua hơn ngàn thước trực tiếp chui vào trong người của Huyền Thiên, biến mất không thấy gì nữa. 2 tên phó tướng và 500 tên quân sĩ địa giai cảnh lúc này sợ té cứt té đái. Không phải tố chất tâm lý của bọn họ quá kém, mà là Huyền Thiên trong mắt bọn họ thật sự quá đáng sợ. Thực lực tên tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng trong mắt đám quân sĩ này là tồn tại không cách nào chiến thắng, cho dù là 2 phó tướng liên thủ đều không phải đối thủ của tên tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng. Nhưng mà tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng hiện giờ đối mặt Huyền Thiên không tới một hô hấp, Huyền Thiên động cũng không động, dễ dàng dùng linh kiếm thiên cấp chém đầu của hắn, dễ dàng như cắt một cọng cỏ mà thôi. Hoàng tộc kinh thị của Đại Kinh Thiên Triều là thế gia kiếm trận sư, cường giả trong tộc đều có linh kiếm, đối với võ giả Đại Kinh Thiên Triều mà nói, linh kiếm chính là thánh kiếm, đại biểu cho chí cao vô thượng. Huyền Thiên sử dụng linh kiếm thiên cấp chém giết tướng quân thiên giai cảnh nhị trọng, chuyện này làm cho đám quân sĩ sợ hãi. Cho nên lúc này một đám so với một đám liền nhanh chóng bỏ chạy, trong miệng không ít quân sĩ hét lên hoảng sợ giống như gặp ma quỷ. Huyền Thiên vẫy tay một cái, khôi lỗi phi hành tiếp tục bay về phía trước cực nhanh. Kiến trúc trên đỉnh núi cao chung quanh lại có không ít cường giả bay tới, vài tên tướng quân mang theo binh sĩ lao ra. Dám phạm Đại Kinh Thiên Triều, trên trời dưới đất ngươi không thể thoát cái chết. Dùng máu tươi của ngươi tế điện cho chiến sĩ Đại Kinh Thiên Triều hy sinh. Đại Kinh Hoàng vĩ đại, thỉnh ban cho ta thần lực chu sát nghịch tặc này. Có 3 vị tên tướng quân thiên giai cảnh từ xa bay tới gần, tốc độ nhanh hơn những người khác nhiều, xông về phía Huyền Thiên. Lúc này Huyền Thiên không có phí miệng lưỡi với bọn người này làm cái gì, nói đạo lý chỉ uổng công, chỉ có. Sát, Huyền Thiên ngồi trên khôi lỗi phi hành, cấp tốc bay về phía trước. 3 thanh linh kiếm thiên cấp từ trong người của hắn bay ra ngoài. Xíu, yêu yêu, gạch nối, xíu, yêu yêu, gạch nối, xíu, yêu yêu, gạch nối, 3 thanh linh kiếm thiên cấp từ các hướng khác nhau bắn về phía hắn, 3 đạo kiếm cương khủng bố bắn ra ngoài, trong tích tắc lại bay ra hơn 1000 thước trực tiếp đâm vào đầu của 3 tên tướng quân lao tới. Mấy tên tướng quân này có 2 tên tu vi thiên giai cảnh nhị trọng, 1 tên có tu vi thiên giai cảnh tam trọng, 3 người đồng thời huy kiếm ngăn cản. Kiếm cương thập phần thô to, thực lực rất mạnh. Nhưng mà Huyền Thiên sử dụng linh kiếm thiên cấp công kích thật sự là quá cường đại, cho dù là ngăn cản thế nào cũng phí công. Kiếm cương phòng ngự của 3 tên tướng quân lập tức bị nghiền nát, bảo kiếm trong tay bị đánh bay, 3 cái đầu cùng bay lên một thời gian, 3 thân hình không đầu đồng thời phun ra máu tươi, nhanh chóng rơi xuống đất. Dưới công kích của Huyền Thiên thì tướng quân có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng tam trọng cơ bản. Góc truyện audio.com, không có gì khác nhau cả, không thể ngăn cản một kích giết rất dễ dàng. 3 tên tướng quân thiên giai cảnh bị chém đầu trong nháy mắt. Phó tướng và quân sĩ ở xa lao tới nhìn thấy cảnh này giờ mới hiểu được tại sao quân sĩ vừa rồi lại bỏ trốn. Nam tử anh tuấn trước mặt quá khủng bố, quả thực là tử thần, linh kiếm thiên cấp đi qua nơi nào thì nơi đó phải có người chết, đúng là quá đáng sợ rồi. Trong tiếng kêu thảm thiết, tướng sĩ 3 phương lập tức bỏ chạy tán loạn, sợ Huyền Thiên tiếp tục chém một kiếm về phía của bọn họ, lúc này nhanh chóng nhường ra một con đường. Tốc độ khôi lỗi phi hành không giảm, nhanh như thiểm điện, liền bay về phía trước. Tướng sĩ 3 phương bay theo Huyền Thiên qua kiến trúc trên đỉnh núi cao, về phần tốc độ của quân sĩ không cách nào theo kịp khôi lỗi phi hành, nhất là Huyền Thiên trong nháy mắt đánh chết 3 tên tướng quân, những tên phó tướng thiên giai cảnh lập tức dừng bước chân lại. Công kích đáng sợ như vậy, nếu xông lên thì chính là đi tìm chết. Khôi lỗi phi hành nhanh chóng bay về phía trước, rất nhanh đã bay qua khu vực vùng núi cao rồi, sơn mạch hai bên không thấy điểm cuối, nhưng mà vượt qua 30 ngọn núi cao là một khu vực đồi núi nhỏ, không ngớt không thấy cuối cùng, có thể là vài chục ngọn núi. Đoàn người Huyền Thiên rời đi không lâu thì một cường giả trẻ tuổi đi tới khu vực biên phòng có mấy tên tướng quân bị chém giết. Cường giả trẻ tuổi này mặc long bào màu xanh, dáng người hơi mập, đầu đội tử kim ngọc quan, khí thế uy nghiêm, vừa nhìn là biết người của Đại Kinh Hoàng tộc, hơn nữa địa vị không phải chuyện đùa. Mấy tên tướng quân biên phòng chết đây là thiên đại sự kiện, giờ phút này có rất nhiều tướng quân biên phòng lao tới nơi đây, trong đó thậm chí có tướng quân thiên giai cảnh tứ trọng tồn tại. Lúc người trẻ tuổi mặc long bào màu xanh này đi tới, tất cả tướng quân biên phòng đều thất kinh, nhìn thấy đã nghênh đón từ xa. Tham kiến Tam hoàng tử điện hạ, không ít tướng quân biên phòng xa xa quỳ lạy trên không trung, la lớn lên. Tên tướng quân thiên giai cảnh tứ trọng trách mắng, Tam hoàng tử điện hạ tháng trước đã được đại kinh hoàng sắc phong làm thái tử, hiện tại nên gọi là thái tử điện hạ. Nói xong tên tướng quân này cũng quỳ xuống, cùng với tất cả những tên tướng quân khác hô lên. Tham kiến thái tử điện hạ, tên cường giả trẻ tuổi hơi mập này đương nhiên là đương kim đại kinh thiên triều đại kinh tam hoàng tử kinh thế chính, cũng là thái tử của đại kinh thiên triều hiện giờ. Tên kinh thế chính này có tướng mạo xấu xí, nhưng mà lại là tuyệt đại thiên tài của kinh gia mấy trăm năm không xuất hiện, 17 tuổi rưỡi đột phá thiên giai cảnh, 19 tuổi rưỡi bước vào thiên giai cảnh nhị trọng, tháng trước vừa đầy 21 tuổi đã có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng đỉnh phong, tiềm lực so với hai huynh trưởng của hắn còn mạnh hơn nhiều. Cho nên tháng trước kinh thế chính đầy 21 tuổi, đại kinh hoàng đã sắc lập hắn làm thái tử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tên kinh thế chính này tu vi đại thành sẽ vượt qua bất cứ tổ tiên nào của kinh gia mấy trăm năm qua, huyền gia lão bất tử đến lúc đó cũng qua đời, như vậy huyền gia không có người nào chống lại được kinh thế chính, rằng co kinh huyền đảo ngàn năm qua cũng đi tới cực hạn. Đại kinh thiên triều sẽ thống nhất toàn bộ hòn đảo. Tên đại kinh thái tử sắc mặt nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng, cũng không có gọi những tướng quân biên phòng. Góc truyện audio.com đứng lên, nói, có từng nhìn thấy đường đi của đám người kia không? Cách chương.